phải hiểu được những đồ dùng để cúng Phật. Trong những món đồ này thì cúng nước là quan trọng nhất. Nước đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng, là bồ đề tâm. Nhìn thấy ly nước này thì tâm của ta phải thanh tịnh, tâm của ta phải bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Biểu thị là cái ý này, không phải là Phật Bồ Tát cần nó để uống. Cho nên không thể nào cúng trà. Nước trà thì có màu sắc, bằng không có thanh tịnh. Nhất định phải cúng nước trong. Sau khi chúng ta nhìn thấy xong thì biết được nó vì chúng ta là cái gì. Cúng đèn. Đèn hiện nay có rất nhiều người dùng đèn điện. Ngày trước thì dùng đèn dầu, dùng đèn cầy. Biểu thị cái gì? Biểu thị quang minh. Trong quang minh còn có ý nghĩa rất sâu, là đốt cháy chính mình, soi sáng cho người. Vì vậy đèn là đại biểu cho việc chúng ta vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ, xá mình vì người. Dầu thì càng đốt càng hao, ánh sáng thì càng ngày càng mãnh liệt. Bạn phải hiểu được cái ý này. Nếu không thì việc đốt đèn đó của bạn cũng vô ích. Thắp đèn thì có lợi ích gì chứ? Đèn cầy là rõ ràng nhất. Đại biểu là đốt cháy chính mình, soi sáng cho người khác. Việc cúng hoa, hoa là đại biểu cho nhân. Bạn xem thực vật trước là nở hoa, sau mới kết thành quả. Hoa tốt thì quả nhất định sẽ tốt. Hoa đại biểu cho gì? Cho thiện hành. Bạn hành thiện trên thế giới này chính là hoa. Hoa của bạn tốt thì tương lai sẽ có quả tốt. Thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì ác có ác báo. Cho nên hoa cùng quả thì đại biểu cho nhân quả. Vậy bạn nhìn thấy cúng hoa, thấy cúng quả thì bạn liền nghĩ đến nhân quả. Có nhân tất có quả thì phải có nhân. Chúng ta ở trong cuộc sống từng ngày khởi tâm động niệm, đối người, đối vật, đối việc thì phải nghĩ đến việc ta phải trồng nhân tốt thì ta mới có quả báo tốt. Nếu như ta là nhân ác thì tương lai sẽ có ác báo. Đạo lý là như vậy. Không có cái gì mà không phải là biểu pháp. Ngay cả kiến trúc cũng đều là như vậy. Bạn nhìn xem đại điện, nơi cúng dường Phật, bạn thấy bên ngoài có hai tầng, bên trong là một tầng. Bởi vì sao mà có kiến trúc như vậy? Đây là đại biểu Phật Pháp Nhị Đế Viên Dung. Bên ngoài mà nhìn thì có chân tục nhị đế. Chúng ta thì gọi là có thế gian Pháp, có xuất thế gian Pháp. Bên trong thì thế gian và xuất thế gian là một, không phải hai. Bạn xem cái ý nghĩa này sâu biết bao. Không có sự sắp xếp nào là tùy tiện cả. Sự bài trí đều có ý nghĩa rất sâu của nó. Sau khi bạn chân thật mới biết được tự diện là diện bảo tàng giáo dục của Phật. Bạn đi vào trong đó để tham quan. Đi một vòng thì bạn liền giác ngộ, thì bạn không còn mê nữa. Hiện tại thì rất ít người hiểu. Thực tại mà nói, rất ít người chăm chỉ đọc đại kinh. Trên kinh đại thừa đều có nói đến. Đặc biệt là chú sớ của cổ đại đức. Sợ chúng ta xem không hiểu, xem không rõ ràng, đều làm chú giải tường tận. Kinh Hoa Nghiêm trong sớ sao của đại sư Thanh Lương, hợp luận của Lý Trượng Giả. Kinh Địa Tạng thì chúng tôi thường trích dẫn chú giải của Pháp Sư Thanh Liên, khoa chú. Ý nghĩa đối với sự biểu pháp này đều nói được rất là rõ ràng. Phật dạy chúng ta là niệm niệm không quên, thời thời khắc khắc phải thực tiễn sự giáo huấn của Phật Bồ Tát, biến thành tư tưởng của chúng ta, biến thành kiến giải của chúng ta, biến thành ngôn ngữ hành vi của chúng ta. Vậy thì chúng ta thật sự được thọ dụng. Vậy thì việc học Phật này không vô ích. Bạn có thể y giáo phụng hành. Đó cũng chính là Khổng Tử đã nói, học thì phải luyện tập, không phải vui lắm sao? Bạn nhất định là pháp hỷ sung mãn. Cuộc đời này của bạn nhất định là hạnh phúc mỹ mãn. Xa lìa ác nghiệp, xa lìa tai họa,